Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của bác sĩ Rocco Bellantone, trưởng phân khoa y khoa và giải phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm Roma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng tá tri ân tin tưởng Thiên Chúa quan phòng của đôi vợ chồng Công giáo Ý với đàn con 15 đứa. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các thừa tác vụ trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn Hồng Y Đoàn về sự hỗ trợ dành cho Ngài trong cuộc chiến đấu chống sự ác trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong bữa trưa 21 tháng 5 vừa qua, khoản đãi Hồng Y Đoàn để cảm ơn các vị vì đã chúc mừng Ngài nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 85 và 7 năm giáo hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha nói, ngày nay thành ngữ Ecclesia Militans, giáo hội chiến đấu, có phần lỗi thời, nhưng trong thực tế chúng ta có thể ngày càng hiểu rõ thêm rằng thành ngữ ấy là thực, là rất đúng. Chúng ta đang thấy sự ác muốn thống trị trên thế giới và cần phải chiến đấu chống sự ác. Chúng ta thấy sự ác hành động qua nhiều cách thức, tàn ác như các hình thức bạo lực khác nhau, nhưng cả dưới hình thức che đậy bằng sự thiện, và chính như thế nó phá hủy nền tảng luân lý của xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino nói rằng, toàn thể lịch sử là một cuộc chiến đấu giữa hai tình yêu, yêu bản thân đến độ coi rẻ Thiên Chúa và yêu Thiên Chúa đến độ coi rẻ bản thân trong cuộc tử đạo. Chúng ta ở trong cuộc chiến đấu này và trong cuộc chiến, điều rất quan trọng là có bạn hữu. Và đối với tôi được các bạn thuộc Hồng Y Đoàn quây quần, họ là các bạn hữu của tôi và tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Tôi cảm thấy được an ninh trong cộng đoàn các bạn thân tín ở với tôi và tất cả chúng ta ở với Chúa.
Trước đó, trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Sodano nhận định rằng, trong 7 năm giáo hoàng, Đức Thánh Cha không ngừng mời gọi mọi tín hữu hãy tái khám phá nội dung đức tin, một đức tin được tuyên xưng, được cử hành, sống và cầu nguyện, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin. Rồi Đức Thánh Cha cũng luôn nhắc nhở cho một thế giới đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, rằng sức mạnh duy nhất của sự tiến bộ chính là sức mạnh thay đổi tâm hồn con người, trong niềm trung thành với các giá trị tinh thần không bao giờ tàn lụi. Và ngoài ra, như người Samaritano nhân lành trên các nẻo đường thế giới, Đức Thánh Cha tiếp tục thúc đẩy chúng con phục vụ tha nhân, luôn nhắc nhở chúng con những lời của Chúa Giêsu. Điều mà các con làm cho người bé mọn nhất trong các anh em của Thầy là các con làm cho Thầy.
Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 5, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo tại Vatican về Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây với chủ đề Gia đình, Lao động và Mừng lễ. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, và giáo sư Pier Paolo Donati, giảng dạy môn xã hội học về gia đình tại Đại học Bologna. Đức Hồng Y Antonelli cho biết một vài con số về Đại hội các gia đình thế giới ở Milano, theo đó có 6.900 người, trong đó có 900 thiếu niên sẽ tham dự hội nghị thần học mục vụ, với 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia. Sau hội nghị đó, có lối 300.000 người sẽ tham dự buổi sinh hoạt tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 6, với Đức Thánh Cha tại phi trường Parco Nord ở mạn Bắc Milano, gọi là cuộc gặp gỡ cầu nguyện, chứng từ và lễ hội. Sau cùng có khoảng 1 triệu tín hữu sẽ tham dự thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha cử hành cũng tại phi trường du lịch vừa nói. Các gia đình tham dự đại hội này đến từ hơn 90 quốc gia. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cũng loan báo việc công bố tuyển tập, thu thập các giáo huấn gần đây nhất của Tòa Thánh về gia đình và sự sống con người, cụ thể là những văn kiện giáo huấn về gia đình trong những năm cuối đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và của triều đại Đức Thánh Cha Biển Đức 16, từ ngày 17 tháng 5 năm 2005 đến 31 tháng 12 năm vừa qua. Tuyển tập này nối tiếp tuyển tập về gia đình được công bố năm 2000 và cập nhật năm 2004.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Scola đã diễn giải về ý nghĩa đề tài Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7, gia đình, lao động và mừng lễ. Ngài cũng cho biết trong 3 ngày hội nghị thần học mục vụ, gần 1.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc các lứa tuổi khác nhau, con cái của các tham dự viên hội nghị, sẽ đào sâu bằng nhiều cách và dưới nhiều hình thức các chủ đề về thế hệ, căn tính, sự khác biệt, sự hỗ tương và trách nhiệm xã hội. Sau cùng, giáo sư Pier Paolo Donati đã giới thiệu cuốn sách mới tựa đề Gia đình nguồn tài nguyên của xã hội. Tác phẩm này nhằm trả lời cho một câu hỏi cơ bản, gia đình còn là một nguồn tài nguyên cho con người và xã hội hay không, hay chỉ là một điều rớt lại từ quá khứ, cản trở sự giải thoát cho cá nhân và việc thực hiện một xã hội tự do, bình đẳng và hạnh phúc hơn. Cuốn sách trả lời cho câu hỏi trên đây bằng một cuộc điều tra đặc sắc về mặt lý thuyết cũng như về thực nghiệm, với các bằng chứng rõ ràng. Phần thứ nhất trong cuốn sách trình bày những kiến thức hiện có trên bệnh viện quốc tế về những vấn nạn vừa nói. Phần thứ hai trình bày kết quả cuộc nghiên cứu khoa học dựa trên một mẫu đại diện trong dân Italia tuổi từ 30 đến 55, qua 2.500 cuộc phỏng vấn trong năm 2011. Cuộc điều nghiên cho thấy sự tách rời gia đình truyền thống, tức là cặp nam nữ ổn định và hiệp nhất bằng mối liên kết công khai và có con cái, không cải tiến cuộc sống của con người, nhưng còn làm cho nó đồi tệ thêm. Người ta cũng nhận thấy rằng các gia đình ổn định với từ 2 người con trở lên là những gia đình hạnh phúc nhất và ủng hộ xã hội nhiều nhất.
Bologna, các tổ chức bác ái công giáo tại Italia đang gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại miền Bắc nước này. Trận động đất sáng sớm ngày 20 tháng 5 vừa qua ở độ 6 theo thước Richter, cách thành phố Bologna 35 cây số về hướng Bắc, đã làm cho 7 người thiệt mạng và 5.000 người phải bỏ gia cư. Caritas Italia thuộc vào số những cơ quan từ thiện đầu tiên gửi các nhân viên đến cứu trợ các nạn nhân. Linh mục Francesco Soddu, giám đốc Caritas Italia nói, chúng tôi gần gũi dân chúng trong kinh nguyện, đặc biệt là gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giáo hội địa phương trong việc cứu trợ. Đức Thánh Cha đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, với 30.000 tín hữu hành hương trưa Chủ nhật 20 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trận động đất gây thiệt hại lớn cho các dinh thự lịch sử. Bộ trưởng Văn hóa Lorenzo Ornaghi cho biết hiện nay vẫn còn quá sớm chưa thể lượng định thiệt hại, nhưng danh sách các di tích lịch sử ở miền Emilia-Romagna bị hư hại đang được thiết lập, trong đó có tháp chuông ở Finale Emilia có từ thế kỷ 14 bị phá hủy. Nhiều nhà thờ cổ kính cũng bị hư hại nặng.
Juba, tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo ở miền Nam Sudan, đang nỗ lực cứu trợ những người gốc miền Nam Sudan sinh sống ở miền Bắc bị chính phủ Khartoum trục xuất. Theo Tổ chức Quốc tế về Di dân OIM, trong một tuần lễ đã có 3.600 người gốc miền Nam Sudan bị chính phủ miền Bắc Sudan trục xuất bằng một cầu không vận từ thủ đô Khartoum về Juba, thủ đô miền Nam. Những người dân vừa nói đã từng sống tại miền Bắc Sudan từ hàng chục năm nay. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 21 tháng 5 vừa qua, sự căng thẳng và xung đột giữa 2 quốc gia này đã đưa tới quyết định trên đây. Theo chính quyền Khartoum, những người Nam Sudan đó ở trong tình trạng bất hợp lệ, không có giấy phép cư trú, sau khi miền Nam Sudan trở thành một quốc gia độc lập từ ngày 9 tháng 7 năm ngoái. Trong những tuần lễ tới đây, các cầu không vận sẽ được tiếp tục để đưa 12.000 người về miền Nam Sudan. Làn sóng người bị trục xuất này tạo nên các vấn đề lớn cho các cơ cấu tiếp cư ở miền Nam Sudan. Caritas tại nước này đã gửi 16 người thiện nguyện để kiến thiết các nơi tạm trú, để tiếp đón hơn 1.000 người tại trại Kaburi.
Mannheim, Đức cha Pedro Beretto Chimeno, Tổng giám mục giáo phận Juan Cayo bên Peru, kêu gọi các công ty nước ngoài khai thác quặng mỏ tại nước này, chấm dứt việc gây ô nhiễm đe dọa các cộng đoàn dân cư địa phương. Đức Tổng giám mục Barreto đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 17 tháng 5 vừa qua tại Đại hội Công giáo Đức lần thứ 98 ở thành phố Mannheim. Ngài nói, các công ty quặng mỏ làm việc liên lỉ 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lại những đồ phế thải gây ô nhiễm cho các nguồn nước uống. Với phần lớn tài nguyên của đất nước chúng tôi được chuyển ra nước ngoài, bây giờ chúng tôi lại phải chịu nạn ô nhiễm ồ ạt. Ngày xưa dân Peru chỉ đến các mỏ vàng và lấy theo nhu cầu của mình. Ngày nay các nước công nghệ cao đến Peru khai thác nhiều hơn nhu cầu của họ, làm việc theo ca 24 giờ mỗi ngày để khai thác các tài nguyên của chúng tôi. Những đồ phế thải trong việc khai thác như thế được đổ vào các sông ngòi, vốn là nguồn cung cấp nước uống cho dân chúng, và làm cho họ chết dần chết mòn vì ô nhiễm. Đức Tổng giám mục Beretto cho biết ngài đã nhiều lần bị dọa giết vì đã tố giác các biện pháp nguy hiểm trong việc khai thác quặng mỏ, và vì đã vận động Quốc hội Peru ban hành các đạo luật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ môi sinh. Ngài kêu gọi quốc tế trợ giúp để cứu vớt sinh mạng của dân chúng. Peru có nhiều mỏ vàng, bạc và đồng, và hiện nay chỉ mới khai thác khoảng 5% tài nguyên của mình. Tuy nhiên, trong 20 năm gần đây, kỹ nghệ khai thác mỏ quặng tăng vọt tại Peru qua nỗ lực của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của bác sĩ Rocco Bellantone, trưởng phân khoa y khoa và giải phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm Roma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Đại học Công giáo Thánh Tâm Gemelli nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường y khoa và giải phẫu thuộc đại học này. Đại học và bệnh viện Gemelli mang tên vị sáng lập là cha Agostino Gemelli dòng Francisco. Đại học và bệnh viện nổi tiếng vì đã chữa trị cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần. Cơ sở giáo dục cao đẳng này có hơn 700 nhà nghiên cứu, dấn thân hoạt động tại 35 học viện, mỗi năm có hơn 1.500 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng nhất. Có 46 nhà nghiên cứu của Đại học Công giáo này được xếp vào số 300 nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất Italia. Đại học Công giáo Thánh Tâm Gemelli hiện có 5.000 sinh viên. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cảnh giác chống lại nền văn hóa duy thực nghiệm, loại bỏ vấn nạn về Thiên Chúa ra khỏi các thảo luận khoa học. Và Ngài chống lại quan niệm hễ những gì có thể thực hiện được trên bình diện khoa học thì đều hợp lý. Đức Thánh Cha nhắc đến các khám phá ngày càng nhiều và tối tân trong lĩnh vực khoa học, nhưng con người ngày nay tuy giàu về phương tiện nhưng lại không giàu về mục tiêu. Họ thường chịu ảnh hưởng của chủ trương thu hẹp và tương đối hóa, dẫn đưa tới việc đánh mất đi ý nghĩa của sự vật, hầu như bị chóa mắt vì hiệu năng của kỹ thuật, mà quên đi chân trời cơ bản là câu hỏi về ý nghĩa, để rồi gạt bỏ chiều kích siêu việt. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trở nên yếu đuối và lĩnh vực luân lý đạo đức trở nên nghèo nàn hơn, che phủ việc tham chiếu các quy luật về giá trị. Căn cội phong phú của nền văn hóa và sự tiến bộ của Âu Châu dường như bị quên lãng, trong đó có sự tìm kiếm sự tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa.
Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là nền văn hóa phải tái khám phá sức mạnh của ý nghĩa và năng động của siêu việt. Nói tắt một lời là quyết liệt cởi mở đối với chân trời của sự tìm kiếm Thiên Chúa. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha ca ngợi Đại học Công giáo Thánh Tâm dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngài nói, sự tìm kiếm Thiên Chúa trở nên phong phú đối với trí tuệ, là men của văn hóa, là động cơ thăng tiến một nền nhân bản đích thực. Việc nghiên cứu không dừng lại ở bề mặt. Các bạn thân mến, các bạn hãy luôn để cho mình được hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan đến từ trên cao, từ một kiến thức được đức tin soi sáng, và nhớ rằng sự khôn ngoan đòi phải có sự hăng say và những vất vả trong việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét thêm rằng, không có tiến bộ nào, nhất là về mặt văn hóa, được nuôi dưỡng bằng sự lặp lại suông, nhưng đòi phải có một sự bắt đầu luôn luôn mới mẻ. Ngoài ra, nó cũng đòi phải có thái độ sẵn sàng đối với sự đối chiếu và đối thoại, mở rộng trí tuệ và làm chứng về sự phong phú của gia sản đức tin. Đại học Công giáo ở Roma ngày nay được kêu gọi trở thành một tổ chức gương mẫu, không thu hẹp việc học hỏi vào sự tìm kiếm thành công về kinh tế, nhưng mở rộng nhãn giới về một dự phóng, trong đó ơn trí tuệ tìm hiểu và phát triển các hồng ân của thế giới được tạo dựng, vượt lên trên một quan niệm duy sản xuất, duy lợi ích về cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bác sĩ Rocco Bellantone, trưởng phân khoa y khoa và giải phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm Roma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, và ngày nghiên cứu do phân khoa tổ chức lần đầu tiên về đề tài, một đời cho việc nghiên cứu cho sự sống. Thưa giáo sư Bellantone, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, một thần học gia, một giáo sư đại học, có ý nghĩa gì trong dịp cử hành 50 năm thành lập phân khoa y khoa và giải phẫu tại Đại học Công giáo Thánh Tâm Gemelli?
Ngoài các xúc động mà mỗi Kitô hữu đều có khi được Đức Thánh Cha viếng thăm, sự hiện diện của Đức Thánh Cha nhắc nhớ chúng tôi ý thức được trách nhiệm của phân khoa y khoa và giải phẫu của Đại học Thánh Tâm được thành lập cách đây 50 năm. Nhằm đáp ứng các nhu cầu của những người đau khổ hơn là để xóa bỏ các tật bệnh. Và phân khoa phải tiếp tục chứng minh cho thấy rằng không có xung khắc giữa đức tin và lý trí.
Khoa học kiếm tìm sự thật nhưng trong lĩnh vực y khoa, nhưng có các khó khăn và các nghi ngờ dễ biến thành các vấn đề luân lý sinh học. Việc nghiên cứu y khoa trong một đại học công giáo có tầm quan trọng nào, thưa giáo sư?
Khoa học là một dụng cụ hiểu biết các mầu nhiệm của thiên nhiên, nhưng trách nhiệm mà chúng ta có đối với khoa học là nghiên cứu, nhưng dưới sự hướng dẫn của luân lý đạo đức, coi con người như là một cứu cánh, chứ không phải là một phương tiện. Vì thế chúng tôi không nhắm chủ trương duy kỹ thuật bằng mọi giá, mà chú ý tới con người khổ đau, chú ý tới việc bảo vệ sự sống con người trong tất cả mọi hình thái của nó, để cùng nhau tìm chiến thắng các lý do gây ra chết chóc. Là các bác sĩ công giáo, là hoạt động với lòng thương xót, mà Thánh Thomas Aquino cho là đồng cảm với nỗi khổ đau của người khác như là nỗi khổ đau của chính mình. Thực hành y khoa khoa học tân tiến không đủ, mà phải biết chú ý tới con người đang khổ đau nữa.
Phân khoa y khoa có lẽ đã bị lu mờ một chút bởi danh tiếng của nhà thương đa khoa Gemelli, một trung tâm tuyệt diệu trong việc săn sóc các bệnh nhân. Một đại học mà có một nhà thương riêng có tầm quan trọng nào, thưa giáo sư?
Chúng tôi hãnh diện về điều này. Mục đích thứ nhất của việc giảng dạy của đại học là lý thuyết, nhưng cũng bao gồm việc thực hành nữa. Các sinh viên của chúng tôi có 1.700 bệnh nhân hàng ngày để họ có thể quan sát và thực hành phần lý thuyết họ đã học. Điều này dẫn đưa tới các kết quả hiển nhiên trong nhà thương, cả khi có lúc việc nghiên cứu trong phân khoa của chúng tôi có bị ở trong bóng mờ đi nữa. Đây đã là một trong các lý do khiến chúng tôi tổ chức lần đầu tiên ngày nghiên cứu, để chứng minh và quảng bá cho thấy các kết quả to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong việc nghiên cứu. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện trong danh sách các nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất Italia đã có 46 người thuộc Đại học Thánh Tâm Gemelli. Đại học của chúng tôi đứng hàng thứ hai tại Italia sau nhà thương San Raffaele của Milano. Tôi cũng xin lưu ý là nhân viên của chúng tôi nắm giữ 3 vai trò. Chúng tôi có 700 người vừa là bác sĩ, vừa là các nhà nghiên cứu, vừa là giáo sư đại học.
Giáo sư có thể đơn cử một thí dụ đặc biệt về việc nghiên cứu y khoa như kể trên đây hay không?
Tôi không đi vào các chi tiết vì sợ có thể quên ai đó, nhưng chỉ lưu ý rằng chúng tôi nghiên cứu rất nhiều các tế bào gốc. Từ các tế bào máu của cuống rốn và của nhau, chúng tôi đã đạt được các kết quả quan trọng trên bình diện nhà thương cũng như trên bình diện nền tảng. Chúng tôi chống lại việc sát hại phôi thai người để lấy các tế bào gốc. Thực ra thì các thí nghiệm loại này đã không bao giờ đạt được kết quả. Nhưng chúng tôi cũng đánh đổ quan niệm cổ xưa cho rằng các bác sĩ công giáo chống lại việc nghiên cứu các tế bào gốc vì bị ngăn chặn bởi tín lý của giáo hội. Cũng nên nhớ rằng nhà thương đa khoa Gemelli là nhà thương có nhiều bệnh nhân ung thư nhất, và việc nghiên cứu của chúng tôi rất lưu tâm tới căn bệnh này. Chúng tôi cũng chú ý tới lĩnh vực phân tử di truyền, việc cộng tác với tổ chức Telethon mà chúng tôi đã giành giải thưởng Gioan Paolo II đầu tiên cho tổ chức này là một điểm mạnh của nỗ lực nói trên.
Thưa giáo sư là một bác sĩ phẫu thuật. Giáo sư nghiên cứu lĩnh vực này như thế nào?
Việc nghiên cứu của tôi có các thời gian ngắn hơn và đa số gắn liền với các kỹ thuật. Đã có một cuộc cách mạng trong ngành giải phẫu trong các thập niên 1920. Từ kỹ thuật giải phẫu bằng việc mổ ngực hay mổ bụng, người ta đã chuyển sang kỹ thuật nội trần, đem lại các kết quả tốt hơn và giảm các nguy hiểm. Nhưng đây là một nghiên cứu không được báo chí và các phương tiện truyền thông nói tới, mặc dù đã có các kết quả quan trọng giúp giảm số tử vong đối với một số các cuộc giải phẫu, hay ngày càng cho phép giải phẫu các bệnh nhân lớn tuổi. Có một vài cuộc giải phẫu xưa kia cần phải mổ dài 15 cm, thì ngày nay với phương pháp mới chỉ cần mở 2 hay 4 chỗ khoảng 2 cm. Tôi nghĩ tới các bệnh như là đau dạ tràng hay đau tuyến giáp trạng, và chúng tôi đã có các cuộc giải phẫu đầu tiên và đã có các trường hợp nổi tiếng trên thế giới.
Vừa rồi là một số nhận định của bác sĩ Rocco Bellantoni, trưởng phân khoa y khoa và giải phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm Roma nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân tin tưởng Thiên Chúa quan phòng của đôi vợ chồng công giáo với đàn con 15 đứa.
Ông bà Aurelio và Rita Anania là tín hữu công giáo sống tại thành phố Cantazzaro, thủ phủ của Calabria ở miền nam nước Ý. Ông Aurelio, 44 tuổi, và bà Rita, 40 tuổi. Ông bà có 15 đứa con, 8 gái, 7 trai. Đứa lớn nhất, 17 tuổi, và đứa nhỏ nhất mới 6 tháng là bé Domitila, chào đời ngày 13 tháng 8, 2011. Gia đình đông con này nêu cao một giáo huấn lớn lao, đó là khi đặt trọn niềm tin yêu nơi Đức Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta được hạnh phúc. Điều quan trọng là có được những gì cần thiết, phần còn lại Thiên Chúa quan phòng sẽ lo liệu đầy đủ. Nơi con tim quảng đại của đôi vợ chồng công giáo này sáng ngời niềm tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu điên rồ, và nếu chính Ngài ban sự sống cho chúng ta, thì có lẽ nào Ngài lại bỏ rơi chúng ta? Không, không bao giờ. Ông bà còn khẳng định rằng, con cái là máu huyết sinh ra từ chúng tôi, nhưng trước hết, chúng là con cái của Thiên Chúa. Trong xã hội hiện đại, dưới cặp mắt của con người thời nay, thì ông Aurelio và bà Rita quả thật là đôi vợ chồng ngây ngô, nhẹ dạ. Có người còn dám ra mặt nhào cười ông bà, trong khi những tín hữu công giáo chân chính hoặc những người thiện cảm thì tỏ ra thật ngưỡng mộ ông bà. Bởi lẽ, ông bà có được điều mà mọi người mong mỏi tìm kiếm và ít người gặp thấy, đó là hạnh phúc. Nhưng mà không phải hạnh phúc trong sung túc, tiện nghi và giàu sang, không phải vậy. Họ chỉ hạnh phúc trong những điều chính yếu. Bí quyết hạnh phúc của gia đình đông con này chính là hoàn toàn tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa. Khi có dịp nói chuyện với ông Aurelio, thì người ta có cảm tưởng là đang dưới mưa và không có dù che. Ông Aurelio có đầy nhiệt huyết, tính tình năng nổ, và khi nói chuyện, ông không giấu được niềm phấn khởi của mình. Ông thật sự yêu mến Thiên Chúa. Ông thường nói, làm sao mà không la to cho thế giới biết về Thiên Chúa và về tình yêu của Ngài được. Ông đúng là một kẻ si tình. Ngoài tình yêu tha thiết dâng lên Thiên Chúa, ông nồng nàn yêu thương vợ hiền, bà Rita và đàn con đông đúc. Ông tuyên xưng đức tin như sau: đừng nhìn thế giới, nhưng hãy gắn chặt đôi mắt vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha. Ông Aurelio trầm ngâm nói thêm: Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu vô biên, Ngài yêu chúng ta vô cùng. Mặc dù chúng ta bất xứng và có nhiều tội lỗi, Ngài yêu chúng ta đến độ thí mạng sống vì chúng ta. Chính niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta can đảm tiến bước trong cuộc đời. Khi có người thắc mắc hỏi ông Aurelio làm sao mà có thể nuôi sống trọn một gia đình đông đúc như thế, ông bình thản trả lời: với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tâm thức xã hội ngày nay khuyên chúng tôi đừng lấy nhau, cũng đừng sinh con đẻ cái. Nhưng chính Thiên Chúa quan phòng, thúc đẩy và trợ giúp chúng tôi. Quả thật, chúng tôi có được những gì cần thiết, đôi khi còn dư thừa nữa là đằng khác. Dĩ nhiên, gia đình ông bà Aurelio và Rita Anania không đi trên con đường lót gạch hoa, hiểm nguy và khó khăn không thiếu. Có những lúc lâm bệnh trầm trọng, nhưng rồi tất cả qua đi vì được Thiên Chúa trợ giúp. Ông bà còn xác tín rằng, những chuyện đau buồn tiêu cực xảy ra đã để giúp chúng tôi hồi tâm hoán cải và sống bám chặt vào Chúa hơn. Đôi khi những thất bại lại giúp chúng tôi trở thành kẻ chiến thắng. Ông Aurelio tâm sự như sau: tôi thường suy niệm về trình thuật phúc âm theo Thánh Matthew kể lại phép lạ Đức Chúa Giêsu làm cho bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Trong đó có câu: ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu được 12 giỏ đầy. Chính đức tin và chúng tôi có niềm xác tín này rằng, nếu Thiên Chúa cho chúng tôi đàn con đông đúc như thế, thì có nghĩa là Ngài sẽ nâng đỡ hỗ trợ chúng tôi. Và kinh nghiệm cuộc sống gia đình đông con giúp chúng tôi hiểu rằng, cuộc sống đời này đâu phải chỉ làm nên bằng tiền của, nhà cửa và một sự nghiệp. Cuộc sống còn có một cái gì cao cả hơn, một chiều kích thiêng liêng. Thật là niềm an ủi biết bao khi chúng ta có thể đặt trọn niềm tin yêu nơi Thiên Chúa, đấng đã chết vì chúng ta và hằng tìm kiếm chúng ta. Hãy can đảm thưa dâng với mọi thánh ý Thiên Chúa và mở rộng con tim đón rước Ngài ngụ vào lòng chúng ta. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew, Đức Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Chúa Giêsu hỏi: anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các thừa tác vụ trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, đó đây trong giáo hội có một số linh mục tiếp tục đòi giáo hội truyền chức linh mục cho phụ nữ, mặc dù hồi năm 1994, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã ban hành tông thư Ordinatio Sacerdotalis xác quyết việc Chúa Kitô chọn nam giới làm linh mục là do chính ý của Chúa và giáo hội không có quyền thay đổi. Đây là một vấn đề đã có từ lâu và thỉnh thoảng vẫn có những người đặt lại vấn đề. Chẳng hạn ngày 6 tháng 9 năm 1995, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phụ nữ, nhóm tại Bắc Kinh, đoàn đại biểu của Tòa Thánh Vatican đã mở cuộc họp báo để giải thích thêm về lập trường của Giáo hội Công giáo về các vấn đề của phụ nữ. Một ký giả đã đứng lên đặt câu hỏi, tại sao Tòa Thánh, một đảng rất hăng hái bênh vực sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, nhưng đảng khác lại tiếp tục kỳ thị phụ nữ và chỉ truyền chức linh mục cho nam giới? Bà giáo sư Mary Ann Glendon, người Mỹ, trưởng đoàn đại biểu Tòa Thánh, nay là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, đã trả lời, điều hiển nhiên là làm linh mục không phải là một nhân quyền phổ quát đối với người nam cũng như người nữ. Chúng tôi coi chức linh mục là một ơn gọi. Có những người nghĩ rằng sự kiện giáo hội chỉ truyền chức linh mục cho nam giới, chứng tỏ giáo hội không thực tâm cổ võ bình quyền nam nữ. Nhưng ai nghĩ như vậy là hiểu sai về chức linh mục và coi chức này là một địa vị quyền bính. Thực ra, chức linh mục chỉ là một dịch vụ, phần nào cũng như công việc nội trợ trong nhà. Đó là một cuộc sống đòi phải hy sinh chính mình và nhiều khi rất bạc bẽo, không được người đời biết ơn. Những người nêu vấn đề phụ nữ bị giáo hội kỳ thị vì không được làm linh mục, chứng tỏ họ có quan niệm hoàn toàn không đúng về chức linh mục.
Nhận xét trên đây của bà Glendon hoàn toàn phản ánh giáo lý của Hội Thánh Công giáo về chức linh mục nói riêng, về các thừa tác vụ trong giáo hội nói chung. Quả thực, một số người, nhất là ở Tây Phương ngày nay, cảm thấy khó chịu không những vì Giáo hội Công giáo không truyền chức linh mục cho phụ nữ, nhưng vì các thừa tác vụ nói chung trong giáo hội nữa. Sự khó chịu đó do nhiều lý do, nhưng một phần cũng do hiểu lầm hoặc vì sự lẫn lộn về danh từ. Thừa tác vụ trong tiếng Việt được dịch từ tiếng Tây Phương, ví dụ từ tiếng Minister của Pháp hoặc Ministerium của tiếng Latin. Từ này trong ngôn ngữ thông thường nhất vẫn được dịch là bộ và minister có nghĩa là bộ trưởng, trong khi ngôn ngữ Kitô giáo dịch từ minister là thừa tác vụ và minister có nghĩa là thừa tác viên, có nghĩa là người phục vụ, là công bộc hoặc là người thừa hành. Có lẽ vì quá quen với ngôn ngữ thông thường nên khi nói tới từ minister, người ta hình dung ra một vị bộ trưởng, một nhân vật chính trị cao sang mà người dân ít khi nào được gặp. Phải nhìn nhận rằng trong lịch sử, nhiều thừa tác viên của giáo hội đôi khi cũng là những nhân vật tượng trưng cho quyền bính thống trị, nhất là từ sau khi Hoàng đế La Mã Constantino hồi thế kỷ thứ tư tha bắt đạo và nâng cấp giám mục lên hàng công chức cấp cao của nhà nước. Vào thời Trung Cổ, các giám mục tại một vài quốc gia Tây Phương là những ông hoàng cai trị một vương quốc hoặc một lãnh thổ. Dầu vậy, trong lịch sử giáo hội, không thiếu những mục tử nhiệt thành, tận tụy và quên mình vị tha ở trong hàng ngũ các vị giáo hoàng, giám mục và linh mục. Các ngài hiểu thừa tác vụ của mình theo đúng ý nghĩa của Kinh Thánh Tân Ước, nghĩa là chức quyền không phải là một quyền bính để thống trị người khác, nhưng như một dịch vụ vô vị lợi mà một người tôi tớ Chúa được sứ mạng thực thi. Nhìn lại Phúc Âm và các sách Tân Ước, người ta thấy rõ bản chất, mục đích, hướng đi và cơ cấu thừa tác vụ mà Chúa Giê-xu đã thiết lập cho giáo hội của Ngài. Để sứ điệp cứu độ được thông truyền tới tất cả mọi tạo vật, Chúa Giê-xu đã gọi và chọn 12 tông đồ theo sát Ngài và cho họ được tham gia đặc biệt vào sứ mạng của Ngài, như Phúc Âm theo Thánh Ma-cô đã ghi lại trong đoạn thứ 6. Chúa gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai từng hai người một. Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ. Ngài chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Sách Tông đồ Công vụ cũng ghi lại lời Thánh Phêrô giảng, sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân nhưng trước mặt những chứng nhân đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với Ngài. Rồi Chúa sai họ đi rao giảng khắp thế gian. Qua những sự kiện đó chúng ta thấy rõ, Chúa Giêsu Kitô muốn rằng trong giáo hội của Ngài, bên cạnh ơn gọi và dịch vụ chung của tất cả các tín hữu, còn có một ơn gọi đặc biệt làm tông đồ thi hành dịch vụ Chúa ủy thác. Dựa trên giáo huấn đó của Kinh Thánh, Công đồng Chung Vatican II trong số 28 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã khẳng định vắn tắt rằng, thừa tác vụ do Thiên Chúa thiết lập trong giáo hội được thi hành bởi những người có chức vụ khác nhau mà ngay từ xưa đã được gọi là các giám mục, linh mục và phó tế. Thừa tác vụ ở cấp độ sung mãn nhất thuộc về các giám mục là những người do sự thiết định của Chúa được kế vị các tông đồ là mục tử của giáo hội. Các linh mục dù không có quyền tư tế tối cao và tùy thuộc giám mục khi thi hành quyền bính, nhưng các vị cũng hiệp nhất với giám mục trong chức vị tư tế. Các linh mục tham gia vào thừa tác vụ của giám mục qua việc giảng thuyết, cử hành các bí tích, nhất là cử hành thánh lễ và thi hành công tác mục vụ. Còn thừa tác vụ riêng của phó tế bao hàm những trách vụ trong lĩnh vực rao giảng lời Chúa, phụng vụ và hoạt động bác ái. Khi được những vị có thẩm quyền chỉ định, các phó tế được cử hành trọng thể phép thánh tẩy, giữ và trao mình thánh Chúa, nhân danh giáo hội chứng kiến và chúc lành hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc thánh kinh cho tín hữu, giáo huấn và khuyên nhủ dân chúng, chủ tọa việc phụng tự và kinh nguyện của tín hữu, cử hành các á bí tích, chủ tọa lễ nghi tang chế và an táng, Hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn 29.
Tóm lại, tất cả các thừa tác vụ trong giáo hội phải được hiểu như một việc phục vụ, được chu toàn theo gương Chúa Giêsu Kitô và hoàn toàn phù hợp với chỉ thị của Ngài. Chúa Giêsu đã ra chỉ thị rõ ràng về vấn đề này khi Ngài nói với các môn đệ rằng, các con biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Dựa trên giáo huấn trên đây của Chúa Giêsu, Công đồng Chung Vatican II trong số 18 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân cũng nhấn mạnh tính chất phục vụ của thừa tác vụ giáo hội và khẳng định rằng Chúa Kitô để đảm bảo cho dân Chúa có những mục tử và những phương tiện phát triển đã thiết lập trong giáo hội những thừa tác vụ khác nhau hầu mưu ích cho toàn thân mình. Thực vậy, các thừa tác viên sử dụng quyền bính thiêng liêng mà phục vụ anh em mình để mọi người thuộc về dân Chúa và nhờ đó được hưởng phẩm giá Kitô, họ đạt tới ơn cứu độ trong một nỗ lực chung, tự do và có thứ tự, tiến về cùng một mục tiêu. Công tác phục vụ trong giáo hội đòi phải có sứ mạng và đồng thời phải có quyền bính, cũng như Chúa Giêsu đã tiếp nhận sứ mạng từ Chúa Cha và Ngài thông truyền cho các môn đệ. Không một ai, dù là cá nhân hay cộng đoàn, có thể tự loan báo tin mừng cho chính mình. Không ai có thể tự ban ơn thánh cho chính mình. Tin mừng phải được rao giảng, ơn thánh phải được trao ban. Điều này đòi phải có những sứ giả, những người được phép rao giảng và sứ điệp của họ phải dựa trên nền tảng lời Chúa Kitô. Thánh Phaolô Tông Đồ, trong đoạn thứ 10 của thư gửi tín hữu Roma, đã nêu bật sự cần thiết của sứ mạng được sai đi khi quả quyết rằng, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng, nhưng không phải mọi người đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Quyền bính của các thừa tác viên trong giáo hội không dựa trên sứ mạng đã được giáo hội hoặc cộng đoàn nhận lãnh, nhưng là dựa trên sứ mạng chính Chúa Giêsu Kitô đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Thừa tác vụ của giáo hội chu toàn công tác phục vụ nhân danh chính Chúa Giêsu Kitô trong tư cách là đại diện của Ngài. Chúa Giêsu đã nói, ai nghe các con là nghe Thầy. Luca đoạn 10 câu 16. Cũng vì thế, Thánh Phaolô đã đưa ra lời kêu gọi nhân danh Chúa Kitô. Các thừa tác viên của giáo hội tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô là sứ ngôn, tư tế và vương giả. Chính Chúa Giêsu Kitô nói và hành động qua các sứ giả mà Ngài sai đến với muôn dân như lời Công đồng chung Vatican II đã xác quyết. Qua các giám mục, được các linh mục trợ giúp, Chúa Giêsu Kitô, linh mục thượng phẩm, hiện diện giữa các tín hữu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn Hồng Y Đoàn về sự hỗ trợ dành cho Ngài trong cuộc chiến đấu chống sự ác trên thế giới. Vatican, sáng hôm qua Đức Hồng Y Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo tại Vatican về Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây với chủ đề Gia đình, Lao động và Mừng lễ. Juba, tổ chức Caritas của giáo hội công giáo ở miền Nam Sudan, đang nỗ lực cứu trợ những người gốc miền Nam Sudan sinh sống ở miền Bắc bị chính phủ Khartoum trục xuất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.